thức na ca mâu ni phật nam mô bổn thức na ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Ni Phật. Như thường lệ, trước khi nghe giảng thì chúng ta có 5 phút tĩnh tâm. Thầy xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm 5 phút. Mô Phật. Nam Mô Ni Phật. Đề tài thuyết giảng hôm nay thì chọn là đề tài tà kiến và chánh kiến. Thì trước khi đi sâu vào cái đề tài này thì chúng ta hãy nghe cái kinh Pháp Cú bài kệ số 41 và 42 thì Đức Phật giảng dạy như sau: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Điều mẹ cha bà con không thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Thì cái câu này á, thì Đức Phật nhấn mạnh rằng á, cái kẻ thù của chúng ta mà hại chúng ta thì cũng không bằng cái kẻ thù to hơn, lớn hơn, đó là cái tâm của chúng ta hướng đến cái điều tà. Đó. Còn cái câu sau thì Đức Phật nói rằng cha mẹ có giúp đỡ, có nuôi nấng chúng ta, nhưng mà cũng không thể nào làm được khác hơn những điều đó. Mà cái điều mà chúng ta làm được tốt đẹp á, thì Đức Phật nói rằng đó là cái tâm chúng ta hướng chánh. Thì khi tâm chúng ta hướng chánh thì làm được nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Cho nên cha mẹ, dân gian thường nói cha sinh con trời sinh tính. Thì cái tính của mỗi người mỗi khác, cha mẹ không thể nào mà cho ta được cái tính ấy. Cha mẹ có thể tạo chúng ta ra thân thể, tạo cho chúng ta của cải ăn mặc, nhưng mà không thể nào tạo cho chúng ta được một cái tâm tính tốt đẹp. Thì cái tâm ấy mỗi người đi theo cái nghiệp của mình, mà Đức Phật nói rằng cái tâm chánh là cái tâm đi theo cái nghiệp tốt đẹp nhất. Thì cái câu này nó có cái sự tích của nó. Thì cái sự tích như sau: khi mà Đức Phật còn ở tại cái Savatthi Xá Vệ, thì ở gần làng, ở gần cái Xá Vệ đó, thì có một cái thị trấn tên là Soriya. Thì trong một cái thị trấn đó có một nhà giàu nhất làng ấy sinh ra được một người con. Thì người con đó ông đặt tên cho con đó là Soriya luôn. Thì khi mà Soriya lớn lên, cưới vợ có con, và vì con nhà giàu nên ăn chơi, thì không có biết Phật pháp là gì hết, lo ăn chơi. Thì một hôm công tử Soriya thì thấy trưởng lão tên là Mahakacchanjana, thì thấy trưởng lão này rất là đẹp, tướng rất là phương phi. Khi mà cái cậu công tử này thấy trưởng lão này đẹp người như vậy, mới sinh cái tâm tà, thì mới nghĩ rằng chà, phải chi trưởng lão này là người nữ, mình cưới về làm vợ thì khoái biết bao nhiêu. Thì khi mà cái cậu công tử nghĩ bậy như vậy á, thì tự nhiên ai ngờ đâu tự nhiên á, cậu công tử ấy biến thành cái người nữ. Và khi cậu công tử khám phá ra mình bây giờ biến thành người nữ rồi á, xấu hổ, cho nên đành trốn đi luôn. Thì lúc ấy bạn bè không có cách gì mà tìm cho ra được, cha mẹ cũng không tìm gì, tưởng là cậu công tử này mất tích. Thì trên cái con đường đi trốn á, thì cậu ta đi riết rồi mỏi cẳng, lúc này thầy thành công nương rồi chứ không còn gọi là công tử nữa. Công nương Soriya này đi trên con đường thì mỏi cẳng quá, thì có một cái chiếc xe bò đi ngang qua, thì cái công nương này mới xin quá giang đi tới thành phố. Thì khi mà cô lên á, thì mấy cái người chăn bò vốn là muốn là đầy tớ của một cái thị trấn khác cũng gần thành Savatthi, thị trấn đó tên là Takasila. Thì mấy người chăn bò này vốn là đầy tớ của cái nhà giàu ở cái làng Takasila này. Và khi mà cô cái công nương này Soriya này leo lên xe bò, thì mấy người đầy tớ mới nói rằng cậu chủ của mình á, cậu công tử chủ của mình thì chưa có vợ, mà cái cô này á xinh quá, vậy thôi bây giờ nói thầm với nhau, bây giờ mình cứ chở đại về giới thiệu cho cậu chủ của mình, nếu mà cậu chủ ưng ý thì mình cũng có công, mình cũng được thưởng. Rồi người chăn bò chẳng nói cho cô này thì đâu biết đường, cho nên là người chăn bò cứ đánh đi tới đâu rồi đi tới đó. Thì cái đám tôi tớ này đánh thẳng vô trong cái nhà của ông triệu phú ở cái làng đó, rồi mới kêu cái công tử ra giới thiệu. Thì cậu công tử này á, thấy nàng công nương này Soriya này á, thấy xinh đẹp cho nên chịu ngay, không có, rồi mới làm đám cưới. Thì cô công nương này trong cái hoàn cảnh như vậy thì không bơ vơ, không có ai thân thích, bây giờ đã tự nhiên có người cưới mình thì cũng phải chịu thôi. Thì sống trong vòng 3 năm thì cô công nương này sinh ra được 2 đứa con trai. Mà trước khi cô biến thành người nữ thì là công tử thì cũng có vợ ở nhà cũng sinh được 2 trai. Rồi cái cô này cũng sinh được, bây giờ biến thành nữ rồi cũng sinh ra thành 2 trai nữa là 4. Thì khi mà một hôm đó thì cô Soriya này đang ở trên phòng thì nhìn xuống dưới, nhìn ở trên lầu cao quá, nhìn xuống dưới đường phố thì thấy có người bạn cũ của mình đi ngang đó. Thì cô mừng quá mới sai gia đình á đi đón cái cậu đó, cái cậu bạn đó về tới nhà. Thì cái người gia đình vâng lời á, đi tìm gặp cái cậu bạn cũ đó, đi đón đến nhà, thì chẳng ai biết lý do gì hết, ngay cái cậu đó cũng không biết nữa, tại sao mình không có quen biết cái người này mà tự nhiên người này mời mình đến nhà. Và khi đến nhà thì cái cậu bạn cũ nhìn cô này cũng nhìn không ra, bởi vì đang là nam biến thành nữ thì làm sao mà nhìn ra được. Rồi cô này mới nói rằng á, cô mới hỏi thăm bạn bè, hỏi thăm thân thuộc, rồi hỏi thăm gia đình. Thì cậu này nói, ủa sao tự nhiên cô biết hết mọi chuyện như vậy. Thì cô mới thuật lại là cô trước là bạn của cậu đó. Rồi thế là mọi người nhận ra, cái hai người nhận ra nhau là đúng là cậu, nhưng mà bây giờ biến thành nữ. Thì cậu bạn mới hỏi rằng tại sao Soriya lại biến thành nữ. Thì lúc ấy Soriya mới nói rằng á, tại vì tôi thấy trưởng lão như vậy rồi mới nghĩ bậy, cho nên rằng thân thể nó biến thành nữ. Thì cậu bạn mới nói rằng vậy thì sao bạn không đi sám hối trưởng lão đi. Thì Soriya nói rằng từ ngày biến thành nữ mắc cỡ quá, không có dám gặp ai hết, là làm sao mà gặp trưởng lão được, bây giờ cũng không biết trưởng lão ở đâu nữa. Thì người bạn nói thôi được rồi, để tôi tìm cho. Rồi mới cái người bạn tìm ra đúng cái trưởng lão Mahakacchayana đó là Đại Ca Chiên Viên, tiếng Tàu dịch là Đại Ca Chiên Viên, mới gặp trưởng lão Ca Chiên Viên rồi mấy cậu mới thỉnh mời đến nhà của cô Soriya này để làm lễ trai tăng. Thì trưởng lão cũng hoan hỷ. Thì đến nơi sau khi trai tăng cúng dường xong thì cô Soriya này xin sám hối, là mới tường thuật lại cái nguyên do như vậy, xin sám hối với trưởng lão. Thì trưởng lão nói thôi được rồi, cái chuyện đó thì không có chi, ta sẵn sàng tha lỗi cho con. Thì khi trưởng lão nói cái lời tha lỗi xong rồi á, thì cậu cái cô Soriya này lại biến trở lại thành nam lại. Cái chuyện đó là rất là kỳ lạ. Sau khi biến thành nam rồi á, thì người bạn mới nói rằng thôi bây giờ về thăm gia đình, thăm bạn bè. Thì cậu lúc này, cậu Soriya này mới chán quá rồi, mới nói rằng tôi thì chán quá rồi, lúc thì làm nam, lúc thì làm nữ. Nam thì cũng có hai con, nữ hai con, rồi bây giờ tôi cũng chẳng có thiết tha gì nữa. Giờ thôi, bây giờ tôi muốn đi tu rồi xin làm đệ tử Mahakacchayana. Thì khi mà xin đi tu thì cầu với cái cầu Soriya này tinh tấn tu tập trong một cái thời gian thì chứng A La Hán. Mà trước khi chứng A La Hán thì có một cái điều đặc biệt là người ta, khi người ta ai biết cậu là biến thành nữ rồi biến thành nam, cho nên là Phật tử đa số chạy đến hỏi thăm. Thưa Đại Đức hồi biến thành nữ, Đại Đức sinh ra hai đứa con, vậy thì hai đứa con lúc là nam với hai đứa con lúc là nữ thì Đại Đức thương mến đứa nào nhất? Thì vì Đại Đức này Đại Đức Soriya mới trả lời là hai đứa con mà tôi đẻ ra đó thì tôi thương nhiều hơn. Mà cứ thế mà người này đồn ầm, người kia đồn, được cứ đến quấy rầy trưởng lão phiền quá. Cứ đến thì không hỏi đạo Phật, hỏi Phật pháp, mà cứ đến hỏi là hồi nữ làm sao và nam làm sao. Rồi thì Đại Đức này mới phiền quá, mới xin trưởng lão Mahakacchayana đi vô rừng tu tinh tấn trong một thời gian, thì tưởng là đã đắc quả được A La Hán. Và khi đắc quả A La Hán rồi á, rồi Phật tử cũng chưa có buông tha, cũng đến hỏi thăm nữa. Thì lúc này á, thì trưởng lão này nói rằng á, hai bốn đứa con, cả bốn đứa con thôi, tôi chả thương đứa nào nữa hết. Bởi vì khi đắc quả rồi chẳng có thương đứa nào nữa. Thì cái câu chuyện đó chư tăng nghe được mới cho rằng đại đức Soriya này mới là tự xưng mình là chứng quả, cho nên mới vô thưa Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn biết được là Đại Đức Soriya này đắc quả là Hán, nên Đức Thế Tôn xác nhận rằng là Soriya đã chứng quả là Hán rồi. Và Ngài đọc cái bài kệ đó, tức là cái câu kệ mà điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Đó là nói về Đức Phật, nói về cái tâm. Thì kỳ trước chúng ta cũng đã học về cái tâm, thì cái câu này Đức Phật cũng nói về cái tâm. Nhưng mà tâm thì nhiều quá, nói không hết được. Bây giờ kỳ này thì tiếp theo nói về cái sự tiến trình của tâm, những cái sự phức tạp của tâm. Thì trước khi nói về cái tâm thì thầy ôn lại tâm của chúng ta thì có 59 pháp, nó bao gồm có 8 pháp tâm vương và 51 pháp tâm sở. Thì tâm vương thì cái pháp tâm biến hành thì có năm, là đó là xúc tác ý thọ tưởng tư. Tâm biệt cảnh thì cũng có năm là dục, thắng, giải, niệm, định và tuệ. Tâm thiện thì chúng ta có 11, đó là tín, tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh nan, bất phóng dật, hành xả, bất hại. Còn về căn bản phiền não, tức là tâm ác, là cái tâm này căn bản đó, thì gồm có 6, là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi tùy phiền não thì có 20, thì gồm có tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Thì tiểu tùy thì gồm có phẫn hận, phú não, tập san, cuốn, xiểm, hải, kiêu. Trung tùy thì gồm có vô tạm, vô quý, và đại tùy thì có trào cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh trì. Và pháp thứ tư nữa đó là pháp bốn pháp bất định, tức là bối miên tầm tư. Thì cái tâm của chúng ta nó có quá nhiều những cái pháp như vậy, cho nên rằng trong một thời pháp thì thầy cũng không thể giảng hết được. Kỳ trước thầy có giới thiệu sơ qua cho chúng ta biết một số những cái pháp tâm thiện và tâm ác. Thì kỳ này thầy chỉ xin đi sâu vào một pháp mà thôi, đó là ác kiến. Ác kiến cũng còn gọi là tà kiến. Thì trong cái tà kiến của chúng ta đó, một pháp trong các tâm ác pháp đó, thì chúng ta có 5. Nói đủ về tà kiến thì có 5, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thì đó gọi là 5 pháp về tà kiến. Thì bây giờ nói về thân kiến. Thân kiến thì là sao? Thân kiến tức là cái quan điểm, cái nhận thức, cái lập mà cái lập trường của mình về cái thân này. Em nói ví dụ như bây giờ mình nói rằng á, cái thân này là có thiệt hay không, thì đa số của loài người chúng ta nói rằng cái thân này có thiệt. Thì cái nói có thiệt đó thì được gọi là cái quan điểm về thân. Nhưng mà Đức Phật nói rằng không có phải có thiệt mà nó là giả. Bây giờ thiệt hay giả thì chúng ta phải tu chứng thì mới hiểu được. Còn bây giờ bình thường chúng ta là có cái quan điểm về thân là thân này có thiệt. Còn đó là phàm phu, còn bậc thánh thì thấy cái thân này nó là giả. Thì đó được gọi là cái quan điểm về thân của chúng ta. Nhưng mà mọi thứ quan điểm về thân của chúng ta đó, thì chúng ta có nhiều lắm, nhưng mà có 2 cái loại quan điểm quan trọng nhất, đó là quan điểm đạo Phật được gọi là đoạn kiến và tà và thường kiến. Thì cái thân kiến của chúng ta có chia làm 2 loại, 2 cái quan điểm lớn nhất của cuộc đời của chúng ta, đó là đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là gì? Là tức là có người á thì chủ trương rồi á, sanh ra chết rồi là hết, không còn gì nữa hết. Không, thì khi mà sanh ra rồi, chúng ta được sanh ra, cha mẹ sanh ra, chết rồi thì tan rã, thân thể tan về tứ đại, thì cái đó được gọi là đoạn kiến. Còn cái người chủ, có người chủ trương khác, nói về đoạn kiến là những người gọi là đại đa số người ta có quan điểm này. Còn cái quan điểm về thân là thường kiến, là có một phần ba nhân loại người ta cho rằng á, con người ta chết đi, không phải chết rồi mà hết, mà chết đi thì được đầu thai qua kiếp khác, đó, vân vân. Thì có nhiều cái quan điểm. Thì quan điểm mà đầu thai qua kiếp khác, ví dụ như có đạo thì nói rằng con người ta chết thì được sanh lên thiên đường, đúng không? Có người ta chết thì được về với đấng Phạm Thiên, đấng A-La, vân vân. Đó là cái quan điểm nó liên quan tới cái kiếp sau của chúng ta, thì đạo Đức Phật gọi là thường kiến. Người Tàu chúng ta, người Tàu mà người Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng chịu cái ảnh hưởng này, tức là cái quan điểm về thường kiến. Bây giờ trước hết á, nói về cái quan điểm về đoạn kiến. Cái người có quan điểm về đoạn kiến là người cho rằng chết là hết, cho nên là chết rồi khỏi sợ tội. Đó, phải không? Muốn làm gì làm khỏi sợ tội, cứ việc thoải mái, ăn uống thỏa mãn cho nó được, rồi làm ác làm gì đó thì chết rồi là hết, không có bị tội, không bị đọa địa ngục, không có địa ngục, không có thiên đường, cho nên rằng khi còn sống thì tha hồ làm điều ác. Thì đó là cái quan điểm sơ sơ. Nhưng mà trong cái thời Phật ngày xưa đó, thì có một cái vị một vị tu ngoại đạo, họ cũng chủ trương cái thuyết đoạn kiến này, mà cái thuyết của họ đầy đủ hơn, cho nên được làm tổ sư một môn phái, ông đó tên là Ajita Kesa Kampali. Ông ấy quan điểm như thế này: ở đây này các gia chủ, có những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau. Ở đây là cái bài trong cái bài kinh Trung Bộ, Đức Phật nhắc lại có một số quan điểm của ngoại đạo, mà cái quan điểm đoạn kiến ngoại đạo như thế này: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh trên đời, không có những vị sa môn bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thánh trí. Thì đây là ông ta, ông ấy, cái luận thuyết của ông ta là không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có những cái bậc tu chứng sa môn bà la môn gì hết, không có cái quả gì tốt đẹp hết, bởi vì không có đời sau lấy gì có quả chứng, đúng không? Rồi làm gì có niết bàn, mà làm gì có thiên đường, không có địa ngục gì cả. Thì cái đó là cái mà Đức Phật nói tóm tắt về quan điểm của Ajita Kesa Kampali này. Còn nó đầy đủ hơn một cái đoạn khác trong Trường Bộ Kinh, thì Đức Phật thuyết lại cái thuyết của ông này một cách đầy đủ hơn. Đây chúng ta hãy nghe đây: này đại vương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục cả các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng chánh hành đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại. Rồi ông nói tới quan điểm con người đây: con người này do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung địa đại trở lại cho địa đại, thủy đại trở về lại cho thủy đại, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới, các căn nhập vào hư không. Có nghĩa là con người ta biến thành hư không, thành tro bụi rồi không còn gì hết. Bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm, gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng, các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không, giả dối, khi chúng chấp thiết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Đó, khi ông nói tới con người thì con người ta sống nhiều lắm là mấy chục tuổi thôi, chết tuổi xong rồi thì bỏ vô quan tài gánh đi mà thôi, đúng không? Chúng ta nói nôm na là cả cuộc đời rồi cuối cùng chỉ còn 6 miếng, 6 tấm. Thì cái đó là cái quan điểm của ông, cái ông ngoại đạo quan điểm về đoạn kiến. Thì không phải ngày xưa chúng ta cũng có quan điểm, và ngày hôm nay cũng có rất nhiều người có cái quan điểm như vậy. Thì cái quan điểm này đúng hay sai thì chúng ta xem Phật nói tới cái quan điểm này. Đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị sa môn, bà la môn ấy không thấy có sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu ế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Thì Đức Phật nói rằng những người có cái chủ trương thuyết đoạn diệt, chết rồi là hết á, thì cái người này dẫn đến làm ác về thân, làm ác về khẩu, làm ác về ý. Bởi vì chết rồi hết thì lo gì, ta muốn chửi ai, muốn đánh ai, muốn giết ai cũng được, miễn là ta khỏe là được. Thì Đức Phật nói là dẫn đến cái thân ác, khẩu ác và ý ác. Rồi có một thì rồi Đức Phật nói rằng nếu mà người nào không có tin tưởng cái thuyết này, tức là chết rồi còn á, thì người ấy không biết làm thân khẩu ý thiện. Rồi Đức Phật nói rằng á, rồi Đức Phật mới dẫn chứng rằng cái quan điểm này có 6 lý do để sai lầm về cái quan điểm này. Đây Đức Phật giải thích 6 lý do đây. Thứ nhất, vì rằng có đời sau, Nếu có quan điểm nào nói rằng không có đời sau, thời đó là một tà kiến. Thì Đức Phật nói rằng điều thứ nhất á, thực chất ở trong cuộc đời này á, đều là con người ta có đời sau. Bởi vì do sự chứng ngộ của Đức Phật cho nên rằng Đức Phật nói rằng có đời sau. Nên ai mà chủ trương không có đời sau thì người này á, sẽ rơi vào tà kiến. Rồi Đức Phật nói lý do thứ hai, vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng không có đời sau, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có đời sau, nếu ai nói rằng không có đời sau thì đó là tà ngữ. Vì rằng có đời sau, nếu ai nói rằng không có đời sau, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu ai thuyết phục người khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì rằng sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Đó, Đức Phật nói ra 6 cái lý do đó. Lý do thứ nhất là vì có đời sau, nếu ai nói không đời sau là tà kiến. Rồi là tà tư duy, là tà ngữ, và đối nghịch với các bậc thánh, cũng như là sự thuyết phục chống lại diệu pháp, rồi cuối cùng là khen mình chê người. Thì đó là 6 pháp. Thì Đức Phật nói rằng á, vì 6 cái lý do đó, bởi vì các bậc thánh đã thấy rằng có đời sau mà chúng ta bác không có đời sau là chúng ta rơi vào tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, vân vân. Thì Đức Phật mới dạy ra rằng nếu chúng ta không là phàm phu chưa thấy được có đời sau thì chúng ta nên làm gì? Nên tin rằng có đời sau hay không tin? Thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết cách được lập luận như thế nào mà là được khôn ngoan nhất. Không? Hay là biết cái quan điểm như thế nào là khôn ngoan nhất. Như chúng ta bây giờ, chúng ta làm sao mà thấy đời sau được, phải không? Chúng ta là phàm phu mà không thấy, mà chúng ta không tin thì chúng ta dễ rơi vào sai lầm. Bởi vì sự thật là có đời sau mà chúng ta không tin sự thật đấy, về chúng ta rơi vào tà kiến. Cho nên rằng Đức Phật dạy cho chúng ta một cái lối suy tư để rằng á, luận lý như thế nào để tin được rằng có đời sau. Ở đây Đức Phật dạy như thế này: ở đây này các gia chủ, có vị có trí suy nghĩ như sau. Nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đây Đức Phật nói cái cách luận lý thứ nhất nè. Trường hợp như chúng ta là không biết có đời sau hay không, nhưng mà nghe người khác nói có đời sau thì Đức Phật dạy rằng chúng ta nên tin cái gì? Đức Phật nói rằng á, nếu mà chúng ta giả tỷ như không có đời sau đi thì chúng ta sẽ được tương đối là an toàn. Đời này ta làm ác nhưng mà tương đời sau tương đối ta an toàn. Nhưng mà rủi ro mà nếu có đời sau thì sao? Anh làm ác bây giờ thì đời sau anh bị trả quả. Cho nên là Đức Phật nói rằng người khôn là người không bao giờ chọn một trong hai hết, mà phải chọn làm sao mà gọi là cả hai trường hợp có đời sau và không có đời sau đều an toàn hết. Thì cái trường hợp như thế nào gọi là an toàn cả hai đời sau? Thì Đức Phật dạy như thế này: nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quả trách, người này theo ác giới, người này có tà kiến, chủ trương hư vô luận. Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh, ngay trong hiện tại bị người trí có trí quả trách, sau khi thân ngoài mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Như vậy pháp không gì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc bởi vị này, và chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Đức Phật dạy chúng ta luận lý như thế này: cái người á mà không tin có đời sau mà làm ác á, thì Đức Phật nói cái quả báo ngay hiện tại cũng bị nữa. Ví dụ mình ăn trộm thì người ta bắt được mình, người ta đập cho chết, phải không? Mình giết người á thì mình bị xử tử, thì mình ít nhất thì cũng tù chung thân. Thì cái đó là Đức Phật nói rằng á, vì cái người nào chủ trương không có làm, không có đời sau mà sinh tâm làm ác á, thì ngay không cần chi phải đợi đời sau bị quả báo, mà ngay đời này cũng bị quả báo rồi. Đó. Cho nên á, Đức Phật nói rằng á, cái người mà có quan điểm đoạn kiến thì mặt nào dù hiện tại hay tương lai gì cũng chịu quả khổ hết. Rồi bây giờ có một cái vấn đề này thầy hỏi với Phật tử. À, bây giờ chúng ta là không biết rằng có đời sau hay không. Rồi chúng ta cứ liệt làm ác thoải mái. Thì dĩ nhiên á, theo Phật tử đó là tội, đúng không? Với một người á, họ chủ trương cái quan điểm rằng không có đời sau nhưng mà họ cũng làm ác. Vậy thì bây giờ Phật tử nghĩ xem là ai tội hơn? Cái người làm ác tội hơn phải không? Phải không? Cái đó là cái mà chúng ta sai đó. Bởi vì á, khi chúng ta không có quan điểm, không có lập trường thì đụng đâu ta làm đó, phải không? Đụng ác ta làm ác, đụng thiện ta làm thiện, ta chẳng có lập trường gì hết mà. Người không có lập trường là như vậy, gặp cái gì làm cái đó, ai chọc mình thì mình nổi giận, mình chửi ta, chửi xong rồi thôi, mà chút nữa ai khen mình thì mình cười, mình quê lên luôn, phải không? Thì cái đó là cái mà, cái đó là cũng là ác, nhưng mà ác nó không nhiều. Còn cái người có quan điểm về, còn cái người có quan điểm là không có đời sau thì họ cứ giữ khư khư cái quan điểm của họ suốt cả cuộc đời, họ không bao giờ biết làm thiện. Còn cái người không có quan điểm gì thì ai rủ đâu thì làm đó, ai rủ ác thì làm ác, ai rủ thiện thì làm thiện. Như vậy là cái người đó còn có chút nào có thiện. Còn người có quan điểm rằng không có đời sau, tôi không bao giờ tôi làm thiện hết, ngu gì làm thiện, làm cho người ta ăn à, mình làm mình ăn lấy không sướng hay sao mà để cho người ta ăn, thấy chưa? Cho nên cái người đó là cả đời, đời này, đời sau nữa, không bao giờ biết làm thiện. Không làm ác thì thôi chứ không bao giờ biết làm thiện. Chính vì vậy mà cái người có quan điểm rằng, người có lập trường rằng không có đời sau là người đó tội nặng hơn. Tội nặng là có nghĩa là bởi vì không bao giờ biết làm thiện cho nên không bao giờ đi lên hết. Chỉ có đi xuống thôi chứ không có đi lên. Còn cái người không có quan điểm về cái sự sống chết thì người đó đôi khi còn giải thích được, đôi khi còn làm thiện được. Cho nên á, vì vậy mà trong kinh mới nói là đó là một trong sáu cái pháp căn bản của bất thiện là như vậy. Tức là tham sân si mạng nghi tà kiến đó. Cái tà kiến là một cái nó đi theo trong cuộc đời của mình, nó dai dẳng và nó hại mình kinh khủng lắm. Chứ còn á, còn phẫn hận phú não tật san cuốn xí mài kêu mấy cái đó, nó là tiểu tùy phiền não. Chứ còn cái mà cái mà tà kiến của chúng ta gọi là căn bản phiền não, tức là nó nằm mãi ở trong tận đáy lòng của chúng ta, nó điều khiển chúng ta, nó không cho chúng ta bao giờ ngóc đầu đi lên được. Vì vậy khi chúng ta học cái bài pháp này thì chúng ta phải mở cái quan điểm của chúng ta. Đấy. Tức là đạo Phật gọi là phải có chánh kiến là như vậy á. Chánh kiến là quan điểm, là nhận thức, là chủ trương. Ai mà chủ trương rằng chết rồi là hết là người đó nặng tội lắm. Đó. Nặng tội hơn là cái người á, bà đâu làm đó, cái người không có chủ trương đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thì cũng ngày xưa ở trong thời Phật, cũng vì cái đoạn kiến này á, mà mới có một vị tổ, vị tổ của ngoại đạo á, ông đề xướng ra một cái thuyết. Thuyết ấy được gọi là hiện tại niết bàn lạc. Đó. Còn hiện tại niết bàn lạc là sao? Là có nghĩa là ông đó ông ấy chủ trương rằng chết rồi là hết, cho nên bây giờ chúng ta phải thỏa mãn những cái gì mà chúng ta cần, thèm muốn, thèm thuồng ở trong cái cuộc đời này. Ta cứ hưởng thụ cho đầy đủ đi thì đó là chúng ta đã đang ở niết bàn. Đó là một cái quan điểm như vậy đó. Thì khi mà chúng ta, đó là ngày xưa chứ ngày hôm nay thì cũng vậy thôi. Không có đừng có nghĩ là ngày xưa mới có, ngày nay không có. Chúng ta có thấy ngày nay có không? Có nhiều lắm. Hiện tại niết bàn lạc, ai mà muốn biết được hiện tại niết bàn lạc của ngày hôm nay, của những người ngày hôm nay thì chúng ta cứ vô nhà hàng, không? Cứ vô khách sạn thì sẽ thấy đầy đủ ở trong đó. Sẽ vô những cái sòng bạc, vô những cái nơi hút sách thì chúng ta thấy đầy đủ rồi đó.
Đó là những người người ta không cần chủ trương trong tương lai là chúng ta sẽ đi về đâu. Sống ngày hôm nay cần chỉ cần hưởng thụ cho nó ngày hôm nay mà thôi. Đó là cái quan điểm tương đồng với quan điểm tà kiến mà Đức Phật đã nêu. Vậy thì đó là mới nói về tà kiến, về đoạn kiến. Giờ chúng ta bước qua cái thứ hai là về thường kiến. Thường kiến là sao? Cũng như vừa rồi thầy nói, thường kiến có nghĩa là chúng ta quan điểm rằng chết rồi được về sanh thiên đường, hoặc là chết thì bị đọa xuống địa ngục, hoặc là chết thì trở về với đấng phạm thiên, vân vân. Bây giờ Phật tử quan điểm sao? Chết thì đi về đâu? Chết đi về đâu? Phật tử chúng ta thì chết về cõi Phật không? Ai mà nói chết về cõi Phật là sai. Ai mà nói chết về cái thi cõi thiên đường cũng là sai. Ai mà nói chết về cõi địa ngục cũng là sai. Vậy thì chết đi về đâu? Tu nghiệp thiện ác của mình. Đó, đó mới là đúng. Đấy chưa? Cho nên rằng á, nghiệp của mình làm tốt thì mình sẽ sanh về cõi trời. Nghiệp mình làm ác thì mình sẽ đọa xuống địa ngục. Chứ còn nói ai mà chủ trương nói rằng tôi là con nhà Phật cho nên chết rồi tôi về cõi Phật, cái đó là sai đó. Không hiểu theo đạo Phật. Để theo đạo Phật là mình làm nghiệp thiện mình sẽ được sanh về cõi thiện, mình làm việc ác là mình sanh về cõi ác. Chứ, rồi bây giờ chúng ta coi cái quan điểm mà chủ trương của cái một vị tổ ngoại đạo ngày xưa chủ trương về cái gọi là thường kiến nè. Ông ta tên là Makkali Gosala. Ông này ông chủ trương như sau: ở đây này các gia chủ, những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm mô. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm mô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, không có tinh tấn, không có tác, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người, tất cả các loài chúng sinh, tất cả các loài hữu tình, tất cả sanh loài, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, bị chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi tánh của họ. Các chúng sanh ấy hưởng thọ khổ lạc y theo sáu loại thắc sanh của họ. Thấy không? Chúng ta đọc đây thì cũng hơi khó hiểu. Bây giờ thầy dẫn giải chút cho dễ hiểu. Ông ta chủ trương rằng á, dù anh có tinh tấn thì anh cũng thế, mà anh không tinh tấn thì anh cũng thế. Anh có làm phước thì anh cũng vậy, anh không làm phước thì anh cũng vậy. Anh có muốn sanh ra thì anh cũng thế, mà anh không muốn sanh ra thì anh cũng thế. Đại khái là cuộc đời của anh là có cái gì đó nó sắp sẵn cho anh hết rồi, anh cứ y như vậy mà anh sống thôi. Khỏi là anh có làm phước thì cũng chẳng có ra phước đâu, anh làm tội thì cũng chẳng có gì đâu. Còn cái những cái chuyện gì nó xảy ra là do cái nghiệp nó ăn bài sẵn rồi. Chẳng hạn như hôm nay mình đau thì người ta đổ thừa nói rằng đó cái số mệnh của anh nó ấn định anh ngày hôm nay anh đau rồi, cho nên hôm nay anh phải đau. Cái ngày mai mình trúng mình được người ta cho tiền thì anh lại đó cái số anh như vậy đó, số nó đã ấn định là ngày mai anh được tiền thì đúng là ngày mai anh được tiền. Đó là cái người chủ trương số mệnh ha. Thì cái nguyên nhân để chúng ta hiểu rằng tại sao ông này ông ấy chủ trương số mệnh là như thế này. Trong thời Phật á, ông này ông hồi ông mới bắt đầu đi tu, ông là đệ tử của một ông thầy của ông ấy. Mà ông thầy của ông thì giỏi lắm, có tha tâm thông, rồi tu chưa chứng đắc quả nhưng mà có tha tâm thông là một, có thiên nhãn thông là hai, tức là biết trước những chuyện gì xảy ra. Mà ông này ông khi còn nhỏ thì ông không có tin rằng cái chuyện xảy ra là có thật. Ông ấy chống ông thầy ông dữ lắm. Cái một hôm ông ấy đi, hai thầy trò đi ngang qua rừng, gặp một cái cây ớt nó đang trổ trái. Ấy người đệ tử mới nói rằng thưa thầy xem nè, cái cây ớt này trổ trái đẹp không? Theo thầy thì cái cây ớt này sống được bao nhiêu lâu? Cái ông thầy ông là có tha tâm thông, ông có thiên nhãn thông cho nên ông thấy được cái mạng sống của cây ớt này. Ông ấy nói cái cây ớt này á sống 3 năm nữa thì nó mới chết. 3 năm nữa nó chết. Cái thì hai thầy trò đi một quãng, thì cái ông Cô Sa La này ông ấy cắt cớ, ông ấy nói thầy mình nói như vậy, bây giờ mình quẹo về, không, mình nhổ cái ớt lên đó, để coi ông nói sao sống được 3 năm. Thì ông ấy giả bộ, ông ấy xin thầy là đi toilet, đi cho rừng tí. Thì ông thầy ông chờ đó, cái ông quẹo về, ông nhầm cái ớt, ông nhổ lên, ông ấy giục đó, ông yên chí là cái ớt này sẽ chết, biết không, nhổ lên rồi còn gì sống nữa. Rồi khi mà hai thầy trò đi á, thì đi thì 1 năm sau có quay trở về chỗ đó, anh chàng ảnh đó có chủ trương nữa, anh cố tình ghé lại cái cây ớt đó, dắt thầy mình đi tới cái đường cây ớt đó. Thì ai ngờ đâu sao anh chàng ảnh nhổ lên điên khúc quá, thì trời mưa dầm, cho nên là nước nó trôi rồi đất nó bám vô cái cây ớt đó, cái cây ớt nó sống. Cái 1 năm sau á, anh chàng ảnh quẹo về, cái dắt thầy quẹo về cố ý tìm cái cây ớt, ai ngờ nó ngó cái ớt sống thiệt, anh chàng im ru luôn, đi luôn. Rồi ấy, một hôm nữa anh ấy làm cái chuyện khác, anh thử ông thầy chuyện khác nhiều chuyện lắm. Một hôm á, các đệ tử của ông thầy á, đến hỏi thầy rằng á, con á, nhà con á, thì sống như vậy rồi không biết sau này có chuyện gì không. Thì ông thầy ông nhìn ông nói, dạ con cẩn thận á, không, nhà con á là 3 tháng nữa là bị nhà cháy á, thì con cẩn thận đó, lửa củi gì đó đừng có cho gần đến á, không thôi nhà cháy. Anh chàng mới nói, anh mới nghe được, cái ông nghe thầy nói đệ tử được, cái anh mới rình rình theo cái bà này nhà đâu, cái anh đi tới nhà đó, đêm đó anh bật lửa anh đốt nhà, anh nói là để chứng minh cho ông thầy nói là sai, đúng không, 3 tháng nhà cháy mà mới nói xong tối nay cháy đó. Thì anh ấy bắt nhà đốt cháy, thì nhà nó mới cháy một chút, nó mới bốc cháy lên chút á, thì mưa nó đổ ào xuống, tự nhiên mưa đổ ào xuống tắt quéo luôn, lúc anh có đốt mấy nữa nhà cũng chẳng cháy được. Thì anh ấy thử ông thầy cứ như vậy, anh thử hoài thôi đó. Rồi có bữa anh còn thử như thế này đó, hỏi là thầy sức khỏe của thầy thầy có thể đi bộ được tới bao lâu đó. Thì ông nói rằng sức khỏe của tôi thì 80 tuổi thì tôi mới bắt đầu tôi đi chống gậy đó. Thì anh chàng mới lập mưu, anh đào cái hố cho ông thầy té xuống để chống gậy sớm đó. Mà anh đã làm đủ trò hết, cuối cùng những gì ông thầy nói ra đều đúng y như vậy. Và đến khi ông thầy chết rồi thì anh chàng này, anh là người không tin cái định mệnh, mà đến khi ông thầy cũng làm những cái nhiều cái điều mà anh bắt buộc phải tin, cho nên cuối cùng khi ông thầy chết đi thì anh sướng lên cái thuyết định mệnh như thế này. Có nghĩa là anh ấy nói rằng bây giờ ta có làm ác làm gì đi nữa thì cũng không có tội, cái định mệnh nó đến là nó đến thôi, chứ bây giờ ta có làm ác cũng không tội, mà làm thiện cũng không có phước đâu, không có giàu thêm gì đâu, nó cứ y như vậy mà nó làm đó. Thì chúng ta đã hiểu nội dung thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quan điểm này nó như vậy. Thì đó là chuyện ngày xưa, còn ngoài ngày hôm nay có ai tin thuyết định mệnh không? Có không? Dạ có nhiều lắm, đúng không? Người nào đi coi bói xem coi cái tương lai mình đi tới đâu, đúng không? Thì nhân tiện đây thầy nói luôn là nói về cái tương lai á, thì cũng có người nói đúng tương lai, biết chưa? Ví dụ như Đức Phật là người có thiên nhãn thông, Đức Phật thấy rõ tương lai. Rồi á, nhưng mà cái tương lai mà của Đức Phật thấy á, là một cái sự do cái sự tu chứng mà thấy được, nó sự diễn biến như thế đó, nhưng mà nó không có phải định mệnh. Thì cái tương lai này, nó khác cái định mệnh như thế nào? Định mệnh có nghĩa là họ đã lên một cái list danh sách, hôm nay mình sẽ được cái này, hôm ngày mai mình bệnh cái kia, mốt ngày gì nó y như vậy thì gọi là định mệnh. Còn cái tương lai xảy ra mà nó khác cái định mệnh ở chỗ này. Ví dụ như chúng ta cũng có thể đoán tương lai được, một đứa nhỏ bé mà nó siêng học thì mình đoán được tương lai của nó không? Đoán được không? Đoán được, nó thằng này nó nhỏ nó siêng học thì tương lai nó sẽ học giỏi, nó sẽ có bằng cao, bằng cấp. Còn đứa nào mà nó mới nhỏ mà nó thích ca, thích hát, thích đờn thì tương lai nó sẽ làm, nó sẽ biết cái nghề đờn đó, mình đoán được chứ sao không được. Thì Đức Phật cũng vậy, với trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật đoán được cái tương lai. Thành ra đoán tương lai không có nghĩa là cái định mệnh, định mệnh nó không...